Đức tin là mình phải hiểu đức tin là gì. Đức tin không phải là tin có cái gì đó, không phải là mình tin có Chúa tồn tại cũng như người khác tin có Phật tồn tại, mà đức tin đó được gọi là cái sự tin tưởng vào Đức Chúa Trời hằng sống. Và anh em có thể thấy là cái cuộc sống này á, mình phải có sự tin tưởng đúng không? Ví dụ như là buổi sáng mình đi làm, mình phải tin là không có động đất hay là không có tai nạn gì hết, nếu có mình sẽ không dám đi ra khỏi nhà đúng không? Ngay cả con người, cả đồng, khi mình làm việc cho công ty, mình phải tin tưởng là công ty không có quỵt tiền của mình. Nếu mà mình cái gì mình cũng nghi ngờ, mình cũng sợ thì mình sẽ không có dám đi làm gì cả, mình sẽ không dám cho con mình đi học đúng không? Rồi anh em gửi tiền trong ngân hàng, thực ra anh em mới cần sự tin tưởng, anh em phải tin tưởng là cái ngân hàng đó nó không có quỵt tiền của mình. Thậm chí ở gửi tiền ở bên bên nước ngoài thì nó có đền bù nữa, nó khoảng bao nhiêu tiền thì nó sẽ đền bù trả lại nếu mà có cái bị biến động nào xảy ra, thì mình tin cái sự bảo đảm đó. Mà dù tất cả những dự đó đều là của con người, của thế giới này thôi đúng không? Có nhiều lúc khi mà có tình huống nào xảy ra thì công ty cũng có thể quỵt tiền được, rồi ngân hàng ví dụ bị động đất hay gì đó nó cũng có thể quỵt tiền mình được. Còn đây đó là những cái lời hứa của Chúa, cũng là một cái lời bảo đảm, những cái lời bảo đảm, những lời bảo đảm chắc chắn mà mình biết á. Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ thay đổi lời của Ngài, Ngài không bao giờ nói dối. Những lời bảo đảm của Ngài là chắc chắn nhất. Ví dụ như là Loan đi làm thì có hợp đồng lao động đúng không? Quy định công ty sẽ trả theo tiền đóng như vậy. Thực ra khi mà mình tin Chúa, mình được cứu, Chúa cho mình cũng một cái hợp đồng, có những cái lời hứa, những cái điều khoản. Thì mỗi cái lời hứa trong Kinh Thánh là một khoản biển Kinh Thánh, nó giống một cái hợp đồng vậy, một cái quy định trách nhiệm của mình, có những điều mình cần phải giữ và có những điều Chúa phải giữ, giống như một cái bản hợp đồng ghi rõ như vậy. Và Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, xóa bỏ cái hợp đồng. Cho dù mình có làm sai những cái điều khoản, mình không có trung tín, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn thành tín. Cho nên thật là tốt để mình tin tưởng vào những cái lời hứa của Ngài. Có nhiều lời hứa không có điều kiện gì cả. Rồi là trong hồi cuối tuần trước, anh bị tự nhiên rất là nản lòng, chắc là bị nhiễm mấy anh em Việt Nam nản lòng, muốn muốn đầu hàng, muốn bỏ tất cả. Thật là giống như cái thi vừa mình vừa đọc vậy, những cái kẻ khốn cùng, tức là mà nản lòng mà rất là nặng, muốn muốn bỏ hết tất cả luôn. Thì lúc đó thì em nhớ lại cái những cái đau khổ nhiều năm qua, mười mấy 20 năm, và thấy rằng đau khổ thất bại, em hỏi Chúa là tại sao. Thì tự nhiên trong lòng của em gợi nhớ cái câu Kinh Thánh ở trong một cái lời hứa của Chúa ở trong nhà, trong ca thương ba, anh em đọc đi, ca thương ba câu 31 tới 33.
Ca thương ba câu 31. Vì Chúa chẳng hề bỏ cho đến đời đời, dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài. Vì ấy lại chẳng phải bủn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu. Amen.
Amen.
Đây là một cái lời hứa của Chúa. Chúa nói là những ai nào, người nào mà Chúa làm cho buồn thì Chúa bảo đảm rằng Chúa sẽ làm thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài. Thế họ mới hỏi Chúa lại là sao lâu nay con chờ đợi điều này, sự dư dật của lòng nhân từ của Chúa ở đâu? Sao con thấy Chúa làm con buồn hoài vậy? Nhưng mà trong lòng em có một cái lời câu trả lời rằng nó sẽ đến.
Amen. Amen.
Là Chúa đơn giản như vậy á, là Chúa không có nuốt lời của Ngài. Chúa hứa rõ ràng luôn, người nào mà Chúa làm cho buồn thì sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài. Và sau đó thì có một cái tiếng nói trong màn là nói là hãy kiếm một số câu kinh thánh về sự chịu khổ ở trong sách Tân Ước, thì em tìm một cái câu rất là một hai câu rất là tuyệt để đọc cho anh em nghe. Em đọc trong Côrintô nhì đoạn 1 câu 5: vì những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thế nào thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ cũng chứa chan thế ấy.
Amen.
Câu 7: sự trông cậy của chúng tôi và anh em thật vững vàng, vì biết rằng bởi anh em có phần trong sự đau đớn thì anh em cũng có phần trong sự yên ủi. Câu này là viết bởi sứ đồ Phaolô. Phaolô kể và các kinh nghiệm của các sứ đồ. Mình biết đọc kinh thánh mình biết là họ gặp đau khổ hơn mình gặp cả chắc cả ngàn lần, cả triệu lần. Họ bị đánh đập, bị con loài người coi như là rác rưởi. Có những lúc họ thiếu thốn hơn tất cả mọi chúng ta nhiều. Có những lúc họ không có quần áo, họ bị lột trần, họ thiếu thốn ăn mặc. Có lúc phải đói. Có lúc họ nghi ngờ, không biết là còn có thể sống được hay không nữa. Bị đánh đập, bị người ta rình hại đủ thứ hết. Thì Phaolô mới nói một cái câu đó là những đau đớn chúng tôi chan chứa như thế nào, đau đớn của Đấng Christ, nghĩa là sự đau khổ vì Đấng Christ nhiều như thế nào thì cũng được, thì cái an ủi của Đấng Christ bởi Đấng Christ cũng chan chứa thể ấy. À, đây câu 7 là một cái lời Phaolô nói rất là chắc chắn, nói là tôi biết rằng anh em có phần trong sự đau đớn thì cũng có phần trong sự yên ủi. Đây là cái câu khẳng định chứ không phải là rõ ràng luôn. Giống như nếu mà chúng ta chịu khổ vì Chúa thì chắc chắn chúng ta cũng được Ngài an ủi, được có phần trong sự an ủi của Ngài. Thì lúc đó thì cái câu này cho em một cái sức mạnh, cũng có cái niềm vui. Cảm tạ Chúa, nghĩa đó là Chúa cái câu này trở thành thánh linh và sự sống đối với em. Chấm có niềm vui. Bây giờ em đau khổ vì Chúa cả mười mấy năm, mười mấy 20 năm. Nhưng mà em biết chắc chắn 1 tỷ% rằng em sẽ có được sự an ủi của Chúa. Không biết khi nào nó đến nhưng mà chắc chắn nó sẽ đến. Tại vì Chúa không có nuốt lời của Ngài. Cho nên những anh em nào mà chịu đau khổ vì Chúa thì anh em nên nhớ cái câu này. Anh em chắc chắn sẽ được nhận phần của sự an ủi của Chúa. Ở trong ca thương 3 nói rõ luôn. Nếu mà ai vì Chúa làm cho khổ thì người đó chắc chắn sẽ được Chúa thương xót bởi sự dư dật của sự nhân từ Ngài. Thậm chí còn nhiều hơn, được thương xót và dư dật nhân từ nhiều hơn cả những người khác. Và cái câu đó cho em cũng có cái niềm vui. Vì Chúa khẳng định. Lúc đó anh gặp cái câu đó như một cái chiếc phao vậy. Đúng như cái đó là có lời hứa chắc chắn của Chúa. Em tin tưởng là tin 100% lời đó. Tự nhiên có một cái sức mạnh. Sức mạnh ở trong tâm linh mà nó không diễn tả được. Có một cái sức mạnh để đứng lên liền. Tại đây cái lời khẳng định của Chúa. Giống như mấy là đi làm thì mình cuối tháng mình nhận lương đúng không? Cái đó có chuyện bình thường. Mình đi làm thì cuối tháng nhận lương. Mình không có cần lo lắng là bị người ta quỵt tiền của mình. Mình có tin tưởng sếp của mình thôi. Rồi mình có cái giữa tháng mấy anh em có buồn vì chưa chưa có tiền vô tài khoản không? Mình biết chắc chắn nó sẽ vô. Thì mình cũng không cần cả lo lắng cả. Đúng không? Còn đối với Chúa cũng vậy. Cái lời hứa của Chúa bảo đảm. Sự thương xót của Chúa là chắc chắn sẽ đến. Mình không biết khi nào nhưng mà mình biết nó sẽ đến. Như vậy là đủ rồi. Có nhiều lúc á, nguyên nhân chính cho mình nản lòng là vì tại sao mình thấy thì sao tại sao Chúa không nghe mình, tại sao cái tình trạng này nó kéo dài hoài, mình không biết khi nào nó chấm dứt. Cái vấn đề quan trọng nhất là mình không biết khi nào nó chấm dứt đó, nên mình nản lòng. Nhưng mà thật ra Chúa nói thì chắc chắn nó sẽ đến. Chúa nói trong Ma thơ 5 nó rõ luôn, phước cho những ai than khóc thì sẽ được an ủi. Thì các sứ đồ này họ kể về cái kinh nghiệm của họ. Họ kêu là chắc chắn nó sẽ đến. tất cả mọi người. Những ai mà chịu khổ vì Chúa chắc chắn sẽ nhận được cái sự đó. Và lúc đó, từ lúc đó cho đi á, từ cuối tuần trước giờ bắt đầu cũng thấy là dù chưa bên ngoài chưa có gì thay đổi cả. Không, mà thật ra có một số điều thay đổi Thực ra có một số điều bắt đầu trong những ngày qua bắt đầu thay đổi rồi. Nhưng mà cảm thấy là cái niềm vui của Chúa nó lớn lên. Bắt đầu nó có một cái niềm vui ở trong tâm hồn, sâu thẳm trong tâm hồn. Đang thống một cái giai đoạn dài cả nhiều tháng, cả nhiều năm thiếu cái niềm vui của Chúa. Nhưng bây giờ tự nhiên cái niềm vui của Chúa nó quay lại. Tại vì sao? Tại vì an tin vào cái lời hứa của Ngài. Anh tin chắc chắn rằng Ngài không thể nào mà nuốt lời được. Nếu mà anh em tin vào sếp của anh em tin vào ngân hàng, tin tin vào chính phủ, anh phải trả lại tin vào, đáng tin vào Ngài cả. Ngài có thể làm mọi chuyện, nhưng mà có một cái điều Ngài không thể làm được, và Ngài không thể nói dối, và Ngài không thể nào mà nuốt lời. Đó là cách mà mình phải biết lời hứa của Chúa như thế nào để mình không có nản lòng. Rồi có một cái lời hứa nữa, chúng ta sợ bị ngã đúng không? Chúng ta sợ mình bị ngã phải bỏ cuộc nửa chừng. Chúng ta thấy đi theo Chúa quá khó khăn đúng không? Thật ra Chúa cũng có một cái những cái lời hứa mà mới khám phá ra. Anh em đọc trong Roma 14 câu 4 đi.
Roma 14 câu 4: Người là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã hay là việc chủ nó, song nó sẽ đứng vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng.
Đó,
Amen.
anh em chú ý cái khúc cuối. Chúa có quyền hay là Chúa có khả năng cho đứng vững? Có nghĩa mình hãy liên hệ cho chính mình. Mình sợ mình ngã, nhưng mà mình quên mất rằng Đức Chúa Trời có khả năng để giữ cho mình đứng vững, không có ngã. Đức Chúa Trời có tạo ra vũ trụ này, và cả cả hàng mấy tỷ năm qua Đức Chúa Trời vẫn duy trì và sự hoạt động của cả vũ trụ, vẫn giữ vững hoạt động, không có, và giữ vững sự sống. Thì đứng cái tạo vũ trụ như vậy, Ngài có khả năng gìn giữ mình để mình không có ngã. Ấn tới câu này nói, nếu mà mình đặt, mình nhìn vào mình nhìn vào sức mạnh của mình, mình thẳng lòng. Nhưng mà trước bây giờ mình hãy nhìn lên Chúa. Mỗi ngày á, hãy nhìn lên Chúa và nói với Chúa: Chúa ơi, Ngài có thừa khả năng để gìn giữ con và anh em của con không có bị ngã. Con tin điều đó thì anh em sẽ thấy rằng nó sẽ khác. Tại vì mình không có tin tưởng vào chính mình nữa, mà mình tin tưởng vào đấng tạo dựng trời và đất. Ở đây là lời hứa của Ngài. Cho dù có hoàn cảnh anh em có khó khăn như thế nào đi nữa, người ta có nhạo báng anh em như thế nào đi nữa, bạn chắc chắn rằng cái đấng mà tạo dựng nên trời và đất có dư sức để gìn giữ anh em.
Ngày cho em hỏi
Em hỏi anh.
em nhớ có phân đoạn Kinh Thánh về người làm gốm đó, thì cái cục đất đó nó thoát ra khỏi tay của người làm gốm, rồi cái người đó kiểu lấy cái gốm, cái cục đất sét đó đi làm thứ khác mà nó không có được đẹp đẽ. Thì ý là nếu mà cái người làm gốm có khả năng giữ cái bình đó, cái cục đất sét đó để làm một cái bình đẹp đẽ thì nó vẫn là cái bình đẹp đẽ. Nhưng lần này cái, nói là hiểu không ta?
Ở đây nói tới sự trông cậy Chúa. Có những cái Chúa tạo ra, những người mà đã Chúa tạo ra những đồ vật mà không có được tôn trọng. Có những người rất là ác, hơn là không có khả năng ăn năn được. Còn tất cả chúng ta là những người được Chúa chọn, Chúa chuộc bằng huyết của Ngài. Chúng ta là khác nữa. Và bây giờ còn ở đây là mình tin tưởng Chúa. Phaolô viết lời này cho các môn đồ, tất cả những người tin Chúa. Thì là ý đây nói là mình đừng có tin vào sức của mình. Dù mình mới đi theo Chúa hay đi lâu rồi, mình hãy tin Chúa, tin cái đấng có khả năng giữ cho mình không có bị ngã. và mình nói với Ngài và tin tưởng điều đó. Trời, nếu mà mình tin chắc chắn như vậy á, thì cho dù có hoàn cảnh như thế nào, mình sẽ không có ngã. Đó là nguyên tắc của đức tin là như vậy á. Rồi một cái câu khác, cái vấn đề là nếu mà sức lực của mình á, chắc chắn nó sẽ hết. Còn đây mình dựa vào sức lực của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ hết. Rồi trong Hebrew nhì câu 18, anh em đọc. Rồi anh đọc luôn. Em đọc đi.
Và vì chính mình Ngài chịu khổ trong trong khi bị cám dỗ nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.
Lòng với Trang hiểu câu này không? Chính Chúa Giêsu đã xuống làm người giống như mình. Ngài đã chịu đựng mọi cám dỗ, mọi thử thách và nặng hơn mình rất là nhiều. Và Ngài có thể, Ngài hiểu cái sự nỗi khổ của mình như thế nào. Ngài từng làm người giống mình. Ngài cũng bị cám dỗ, thậm chí cám dỗ còn nặng hơn mình nhiều. Satan đã hiện hình ra để cám dỗ Ngài. Còn chúng ta, Satan, có ai thấy Satan bằng mắt chưa? Chưa đúng không? Ở đây Chúa ở đây nói là gì? Vì chính Chúa đã chịu khổ khi bị cám dỗ và Ngài có thể cứu những kẻ cám dỗ cũng vậy. Câu này nói là Chúa có thể giúp đỡ mình, giúp đỡ cho những ai bị cám dỗ. Chúng ta tin được, chúng ta nên tin điều đó và hãy nhớ chặt nhớ nhớ điều này, ghi nhớ điều này vào trong tim của mình. Xem nói nhiều cái phao vậy đó. Satan sẽ cám dỗ mình thường xuyên. Nhưng mà khi mà mình bị cám dỗ, mình nhớ câu này, mình nói với Chúa: Chúa ơi, con tin rằng Ngài có thể giúp con được, giúp cho những ai chịu cám dỗ. Cái câu này là một cái lời hứa rất là tuyệt vời. Nhưng mà Chúa chỉ thực hiện lời hứa của Ngài nếu mà mình tin. Còn nếu mà mình không tin Chúa thì Chúa không có vui, chứ không có đẹp lòng. Tại vì mình không tin lời của Chúa thì có nghĩa là mình nói Chúa là một kẻ nói dối, một kẻ nói láo. Mình phải hiểu điều đó. Cho nên không tin là một cái tội rất là nặng đối với Chúa. Để xem Ngài là một cái kẻ nói láo, một kẻ nuốt lời. Anh em nhớ cái câu chuyện mà khi mà Mô-sê sai 12 thám tử vào đất hứa không? Sau đó 10 người không có tin. Và làm cho dân sự cũng nản lòng vì không có tin Chúa nữa. Những cái khó khăn ở trong đất hứa rất là thật, có những kẻ khổng lồ, có những dân rất là hùng mạnh, có thành trì kiên cố, những người nghĩa là dùng sức người sẽ không có thắng được chắc chắn. Nhưng mà Chúa hứa ban đất đó cho họ mà họ họ nản lòng, họ không còn tin Chúa nữa, có nghĩa là họ xem Chúa là kẻ nói dối, không có đủ sức để giữ lời hứa của Ngài. Cho nên cái điều đó làm Chúa bị vấp phạm rất là nặng. Họ đã đi với Chúa một thời gian dài, họ thấy những phép lạ lớn Chúa làm, họ thấy quyền năng của Chúa, nhưng mà tự nhiên tới khúc đó họ không muốn tin Chúa nữa, họ vấp phạm rất là nặng. Còn đây á, nên Chúa muốn mình tin những cái lời hứa của Ngài. Thì khi mà một kẻ cắp thì kẻ cám dỗ đến khi Satan đến cám dỗ mình, thì mình nói với Chúa, mình nói: Chúa, Ngài đã chịu cám dỗ, Ngài biết con yếu đuối và con tin Ngài có khả năng giúp con chiến thắng từ cám dỗ này. Mình nói với Chúa một cách tin tưởng như vậy, mình sẽ thấy rằng Chúa thêm sức cho mình để vượt qua được. Hôm đây anh em có một cái điều nữa là mình phải cần biết phân biệt. Có những lúc có những suy nghĩ ô uế trong đầu của mình, có cái gì đó xúi giục mình phạm tội. Thì khi mà suy nghĩ ô uế đó đến, có nghĩa lúc đó Satan đang cám dỗ mình bằng mắt, bằng lỗ tai hoặc cái tư tưởng nào đó, thì lúc đó mình vẫn chưa phạm tội. Cái đó đến cho Satan nó tiêm nhiễm vào trong mình và mình vẫn chưa phạm tội. Nhưng khi mình phạm tội, khi nào mà mình chiều theo nó, làm theo cái suy nghĩ đó thì mới phạm tội. Thì khi mà cái cám dỗ đến đó, thì mình phải dựa vào cái lời hứa này của Chúa, nói: Chúa ơi, hãy giúp con chiến thắng sự cám dỗ, hãy thêm sức cho con. Từ đó mình sẽ thấy Chúa giúp mình. Anh em hiểu lời hứa này không?
Chúa cũng hứa là không có cám dỗ nào vượt quá sức của mình.
Thì đây là mình giữ bởi lời hứa đó để mình chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự cám dỗ. Rồi có một cái lời hứa nữa là em đọc đang đọc luôn, Timôthê nhì, em kiếm một chút không? Timôthê nhì đoạn 1 câu 12 này: ấy là cớ mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hề thổ thẹn vì ta đã biết ta tin đấng nào và biết chắc rằng đấng đó có quyền phép giữ sự ta để phó thác cho đến ngày đó. Cái lời này rất là hấp dẫn. Phaolô viết cho Timôthê là vì cớ đó mà ta chịu khổ. Vì Phaolô biết Phaolô không có khổ thẹn khi mà chịu khổ. Vì biết biết mình là tin đấng nào. Còn chúng ta có thực sự biết quen biết đấng mà mình tin không? Mình cần cầu xin Chúa cho mình quen biết Ngài để mình không có hổ thẹn khi mà mình chịu khổ. Mình cần xin Chúa ban cho mình thánh linh của sự khôn ngoan và cải thiện để mình thực sự quen biết Ngài, nhận biết Ngài. Như đấng chúng ta thờ là một cái đấng sống chứ không phải là một cái tôn giáo, hay một cái giáo lý rồi đó, mà Ngài là một đấng sống ở trong chúng ta. Thì chúng ta cần phải quen biết Ngài để mình thực sự biết đấng mà mình tin như thế nào. Và mình lúc đó mình sẽ không có hổ thẹn vì chịu khổ. Và ở đây Phaolô nói là gì? Tôi biết chắc rằng đấng có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Ở đây có nghĩa rằng Phaolô nói là Phaolô biết Chúa có khả năng gìn giữ những gì mà ông giao phó cho Ngài. Chúa có khả năng những gì gìn giữ những gì mình giao cho Chúa. Cái mà con người quý nhất là gì? Là tâm hồn. Tâm hồn của mình. Ví dụ tâm hồn của mình lúc chán nản, lúc buồn bã, tâm hồn cảm xúc của mình á, lúc ở trên tuốt trên mây, lúc ở dưới vực thẳm, chán nản buồn bã giống như là sóng sóng biển vậy á, rồi mình bị dễ bị Satan tấn công, mình nó làm cho mình nản lòng, thì mình ở đây nói là gì? Mình hãy giao phó tâm hồn của mình cho Chúa. Như mỗi ngày anh đang tập để nói với Chúa mỗi buổi sáng á: Chúa ơi, con giao phó tâm hồn của con cho Ngài. Và con biết chắc rằng Chúa có thể gìn giữ tâm hồn của con ở trong Chúa. Giữ gìn tâm hồn và ý tưởng của mình ở trong Chúa. Nghĩa là cho mình sự bình an của Chúa. Anh em hãy học để nói như vậy. Giao phó tâm hồn của mình cho Chúa. Xin Chúa gìn giữ mình trong sự bình an. Và không chỉ tâm hồn của mình mà mọi thứ khác mình giao cho Chúa nữa. Chúa em cũng nói với Chúa: Chúa ơi, con giao các con của con cho Chúa mỗi ngày. Con dâng cho Chúa rồi, con biết Chúa có thể gìn giữ nó được. Không chỉ gìn giữ về không có tai nạn vậy mà muốn gìn giữ để cho nó thuộc về Chúa, yêu mến Chúa. Và An á, cũng giao các anh em cho Chúa luôn, gọi tên từng người cho Chúa. Nói Chúa có thể gìn giữ họ được. Chúa có thể gìn giữ, con không có khả năng để gìn giữ để họ không ngã, để họ không nản nản lòng. Nhưng mà con biết chắc chắn rằng Ngài có khả năng đó, Ngài có dư sức để làm cái chuyện đó. Ngài gìn giữ họ ở trong bàn tay của Ngài. Ngài gìn giữ họ để họ không ngã. Và ở đây nói là gì? Phaolô nói rất là đơn giản, nói là tôi biết chắc rằng Ngài có khả năng gìn giữ những gì mà mình giao phó. Ví dụ nếu mà An giữ dùng sức của mình để giữ anh em lại, thì anh em sẽ nản lòng, sẽ ngã. Còn đây An giao cho anh em cho Chúa, bạn tin chắc chắn rằng Chúa sẽ gìn giữ anh em. Vì anh đấy giao phó anh em cho Chúa rồi. Và Chúa có khả năng. Và Chúa sẽ làm chuyện đó. Anh hiểu không? Và mình phải học để tin Chúa. Tin những lời hứa của Chúa.
Amen.
Gìn giữ tâm hồn mình, gìn giữ con cái mình, gìn giữ những gì mình giao phó cho Chúa. Tại vì nếu mà mình không có sự tin tưởng này á, thì không phải là bước đi bằng bước đức tin nữa. Ví dụ anh em á, là gửi tiền cho ngân hàng, anh em có mỗi ngày có coi tiền trong ngân hàng xem nó có bị mất đi hay không, có không? Ngày nào cũng xem trong tiền, kiểm tra coi tiền có còn hay không, đâu có, đúng không? Anh em biết chắc chắn á, là mình giao tiền cho ngân hàng thì nó sẽ còn đó. Rồi khi mà Long với Trang dẫn con đi đi mẫu giáo, Thì Long với Trang có lo lắng là con của mình sẽ không còn nữa không? Nếu mà mình lo lắng mà mình nghi ngờ thì chắc chắn sẽ không dám đưa con đi nhà trẻ mẫu giáo đúng không? Mình đã giao rồi, ví dụ vẫn đã giao con cho mấy cô bảo mẫu rồi thì mình biết, mình đã tin là con vẫn còn đó, họ đối xử tốt cho con của mình. Thì đối với Chúa cũng vậy thôi. Đối với Chúa, mình nói Chúa ơi, con tin Chúa, con giao Chúa nè. Thì con mình cũng sẽ mình cũng phải cần phải chắc chắn rằng nó Chúa sẽ làm. Chúa có khả năng để làm chuyện đó. Mình nên Chúa tin Chúa hơn tin con người, tin hơn hơn tin ngân hàng hay tin bảo mẫu hay tin bất kỳ gì người nào khác. Tại vì mình thiếu cái sự tin tưởng đó mình mới nản lòng. Còn ai đọc Côrintô nhì đoạn 9 câu 8 đi.
Đoạn 9 câu 8. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ, ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Amen.
Wow, cái lời hứa này mà mình đọc kỹ nó dữ dội lắm anh em. Cái câu này là viết bởi một cái sứ đồ Phaolô, là một cái người rất là quen biết Chúa, viết bằng cái trải nghiệm thực sự. Nãy giờ mình đọc mấy cái câu là nó liên quan tới cá nhân của mình. Chúa có thể gìn giữ mình để mình không ngã. Cái lời hứa thứ hai, Chúa gìn giữ mình để mình không khi trong lúc mình bị cám dỗ. Cái lời hứa thứ ba, Chúa gìn giữ mình, những Chúa biết Chúa có khả năng để giữ những gì mình giao phó cho Ngài, phó thác cho Ngài. Nãy giờ nó liên quan tới bản thân của mình thôi, bản thân của mình, gia đình của mình. Nhưng mà cái lời hứa của thứ 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 tư này nó liên quan tới cái sự phục vụ Chúa, để mình hành động, mình phục vụ Chúa, vinh hiển cho Chúa, thì mình phải nắm cái lời hứa này. Tại cái mục tiêu cuối cùng của mình không chỉ không phải dừng lại gia đình của mình hay là con cái gia đình của mình, mà mình làm vinh hiển danh của Chúa, mình phục vụ Ngài. Ở đây nói là Đức Chúa Trời có quyền cho ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy. Có rất là nhiều ơn, nhiều ân điển của Chúa. Ở đây nó nói là đủ mọi thứ luôn, không thiếu ơn nào cả. Dù mình cần sự thương xót, cũng là một cái ơn. Mình cần sự kính sợ của Chúa. Mình cần tình yêu của Chúa. Mình cần sự dẫn dắt của Chúa. Tất cả những thứ mình gọi là ơn. Đây là Chúa có thể ban cho mình đủ mọi thứ ơn. Và không chỉ mỗi thứ chút xíu. Không phải là mỗi thứ chỉ có vài ba ngàn đồng. Mà là Chúa do gì? Đủ mọi thứ và đầy dẫy. Anh em hiểu chữ đầy dẫy không? Giống cái ly nước mà rót nước ra, nó đầy, nó tràn ra ngoài luôn. Đầy dẫy. Chúa có khả năng để mình ban tất cả mình đầy dẫy đó. Và không chỉ trong chút xíu mà ở đây ghi gì? Cho anh em hằng đủ điều cần dùng cho mọi sự. Hằng đủ nghĩa là luôn luôn. Luôn luôn đủ tất cả những gì mình cần, tất cả những gì mình cần để mình có thể có cho Chúa được, để cho mình làm mọi thứ việc lành. Có nghĩa là những cái điều này mình có thể, tất cả những gì mình cần để giảng phúc âm, những gì mà mình cần phục vụ Chúa, xây dựng hội thánh, khích lệ anh em khác và sống và quan là sống một cái đời sống đẹp lòng Chúa, là ánh sáng cho đời này, là muối của thế gian. Nghĩa là tất cả những thứ đó Chúa có khả năng để ban cho mình đầy đủ. Và ở đây có nghĩa nói một cái điều đó là những gì Chúa yêu cầu mình làm, Chúa hoàn toàn không có ý bắt mình phải dùng sức đi để, mà Chúa ban cho mình một cách dư dật để mình làm. Mình phải đến với Chúa, nói với Chúa: Chúa, con cần, con muốn giảng phúc âm, con muốn có cho Chúa, hãy ban cho con đầy đủ những điều đó, dư dật luôn để con làm. Giống như Chúa như một cái ở trong Chúa không có giống như cái nhà kho có tất cả gì anh em cần, thì mỗi khi anh em cần thì anh em nó tới đó lấy. Nhưng mà vấn đề là mình không có chịu tới đó lấy, mà mình chỉ nhìn vào cái, nhìn vào bản thân của mình, nhìn vào sức của mình, nhìn vào anh em khác, tôi mình nản lòng, mình thấy mình làm không được. Mà thực ra ở đây nói gì, Chúa quét ban cho mình tất cả mọi thứ đầy đủ, mọi lúc mọi sự, không thiếu gì cả, thì mình hãy đến tập đến cái đó mà lấy. Cho nên là những cái người mà có cho Chúa, như nhất là Phaolô ở đây, mình thấy đây là kinh nghiệm thực tế, có nhiều đau khổ, có nhiều thử thách, nhưng mà Chúa ban dư dật mọi thứ ân điển để cho Phaolô làm, và có ích cho Chúa, cứu rất là được nhiều, rất nhiều người. Mình hãy học. Và có một cái anh em đọc cũng liên quan với việc phục vụ Chúa, không có lời hứa rất là tuyệt vời. Anh em đọc trong Giăng 7 câu 37 đến 39 này. Đây cũng là một cái lời hứa.
Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ vì Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh
Cái lời
hiển.
hứa này rất là tuyệt. Anh em có khao khát Chúa không? Anh em thấy là tâm hồn mà thiếu gì đó. Nếu mà mình, anh em có đọc hay nghe nhiều bài giảng, thấy nó vẫn không thỏa mãn đúng không? Tâm hồn của mình, cho dù anh em qua cái nhóm đó hay cái gì đó, mình sẽ thấy nó không thỏa mãn. Đây Chúa nói là gì? Ai khác hãy đến cùng ta mà uống. Mà câu này nó không có dừng lại ở đó. Nó không có dừng lại, chỉ đến là mình uống uống Chúa, uống nước thì sống của Chúa, để cho tâm hồn của mình hết khát. Mà câu này rất là dữ dội. Câu 38 nói đi, ai tin ta như là Kinh Thánh chép về ta. Có nghĩa không phải tin Chúa theo những gì người khác nói về Chúa, mà hãy tin Chúa như là Kinh Thánh nói về Ngài, bày tỏ về Ngài vậy. Tin những cái lời hứa của Ngài, thì ai tin á thì sẽ có nước hằng sống chảy ra tuôn trào. Câu này nói tới gì? Nói điều gì? Tới quyền năng của Thánh Linh. Tại sao mà mình giữ gìn luật pháp của Chúa cảm thấy yếu đuối? Tại vì mình dùng sức riêng để mình làm. Mình dùng sức mạnh riêng của mình làm. Nhưng mà mình không có làm bằng quyền năng. Mình thiếu quyền năng của Thánh Linh để làm. Anh em biết giữa sức mạnh với quyền năng khác nhau chỗ nào?
Sức mạnh thì có giới hạn, quyền năng thì không.
Cái chữ quyền năng á, ở trong tiếng Anh á, ở đây là power, năng lượng. Bây giờ ví dụ nếu mà Bình với Long á, chạy đua với An thì An thua, chạy không lại. Nếu là Long khỏe hơn nữa, sức mạnh của An thua sức mạnh của Long. Nhưng mà nếu mà An leo lên cái xe máy, Long chạy bộ, anh chạy bằng xe máy, chắc chắn ăn thắng đúng không? Tại vì á, Long có sức mạnh, anh có quyền năng, có power, có năng lượng. Còn mình á, mình không có, mình phục vụ Chúa không được. Mình bằng bằng sức mạnh của mình thôi. Mình không có quyền năng của Chúa. Còn mình để sống theo luật pháp của Chúa, mình biết nhiều về luật pháp của Chúa, nhưng mình làm không được. Thì mình thiếu quyền năng của Chúa, mình thiếu quyền năng của Thánh Linh. Mình không thể nào làm theo lời Chúa được, tại vì thiếu quyền năng đó. Và mình không có ích cho Chúa, không cứu được nhiều người, cũng vì mình thiếu quyền năng đó. Ở đây nói là mình, ai khác hãy đến với Chúa mà uống, và mình hãy tin những gì Kinh Thánh chép về Chúa, mà tin chắc, tin tưởng những lời hứa của Chúa như vậy. Xin Chúa ban cho mình, thì mình lúc nào đó mình sẽ có những quyền năng. Và quyền năng đó, quyền năng của Thánh Linh giúp mình có thể làm mọi việc, giữ được luật pháp của Chúa, sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng Chúa, và giúp mình kết được nhiều trái cho Chúa nữa. Quyền năng đó dư xăng để giúp mình chịu khổ, quyền năng đó giữ dư xăng để giúp mình có sự bình an ở trong Ngài, gìn giữ mình. anh em hãy khao khát xin Chúa ban cho mình cái quyền năng này. Giống như là ở trong gian ba, Nicodem tới gặp Chúa Giêsu. Nicodem gặp Chúa Giêsu thì Chúa giải phúc âm, thì Nicodem được cứu rồi. Nhưng Nicodem không có cái quyền năng đó, không có quyền năng của Thánh Linh, có được cứu rồi, Thánh Linh đã sống ở bên trong người của Nicodem thôi, nhưng mà không có Thánh Linh dưới dạng quyền năng. Trong khi ở mình thấy là ở trong văn 4 á, cái người đàn bà tội lỗi, người Samari tính có năm đời chồng lần, khi đến với Chúa, nói chuyện với Chúa, được Chúa cho uống sự sống, thì bà này không chỉ được cứu rỗi mà sau đó bà quay về và nói giảng về Chúa cho cả làng, rồi cả làng được cứu. Cái đó là bà đã được mặc lấy quyền năng của Thánh Linh. Cái đó thực sự là dòng sông sự sống trong bà tuôn chảy ra, tuôn chảy ra, bà không có sợ nữa mà bà có thể làm chứng cho cả làng được cứu. Cái điều này quan trọng lắm. Tất cả chúng ta đều có Thánh Linh sống bên trong mình, đều được tái sinh nếu mình tin Chúa. Nhưng mà mình thiếu quyền năng để mình phục vụ Chúa. Anh em hiểu không? Thấy khác nhau. Tại sao mình sợ người ta, mình không có sự can đảm? Tại mình thiếu quyền năng đó. Giống như là Führer vậy, Führer chắc chắn lúc mà Führer đi với Chúa Giêsu, Führer có Thánh Linh. Thánh Linh ở trong Führer. Nhưng mà Führer khi mà đứng trước và mấy người đầy tớ, mấy cô hầu gái thôi, khi mà Chúa bị bắt thì Führer sợ, không có sự can đảm. Vì Führer chỉ có Thánh Linh ở bên trong, nhưng mà không có Thánh Linh dưới dạng quyền năng. Nhưng mà cũng là Führer đó, 50 ngày sau đó, khi mà trong ngày lễ ngũ tuần, Führer hoàn toàn khác. Hồi trước đó chưa tới 2 tháng, đứng trước có ba mấy người đầy tớ rồi, ba người đầy tớ mà đã sợ rồi. Trong khi đó Führer mà khi mặc được lấy quyền năng từ trên cao á, mặc lấy Thánh Linh á, cũng là Führer đó mà hoàn toàn khác, đứng trước cả hàng ngàn người không sợ hãi, kêu gọi họ ăn năn, không sợ chết, không sợ gì hết. Cho nên chúng ta hãy khao khát Chúa ban cái quyền năng này cho mình để mình có cho Chúa. Rồi chào anh em ha, hãy nhớ tới những lời hứa của Chúa nha.
Rồi, chào anh em.
Chào anh em.
Chào anh em.